chúng ta dành ít phút để cầu nguyện anh chị em. Anh chị em có nghe thấy tiếng khóc của hai bà chị vì cái ông em còn rất ít tuổi của mình mà ông ấy lại chết không? Chúng ta không rõ anh Lazaro ấy, anh ấy chết vì bệnh gì. Chỉ biết rằng anh ấy đã chết, chết rất là nhanh. Và hai bà chị đau đớn biết chừng nào, và cả những hàng xóm láng giềng cũng kéo tới đến để mà cùng than khóc với chị em này, để chia buồn với họ. Đức Giêsu thì đến chậm hơn. Đức Giêsu đến khi sự đã rồi, khi đám tang đã được cử hành rồi, Lazaro đã nằm trong mộ rồi. Và người ta thất vọng. Thất vọng vì đã nằm ở đó 4 ngày rồi, chết 4 ngày rồi thì chẳng còn ai hy vọng gì nữa. Đức Giêsu trở lại. Cái người chạy ra đầu tiên để đón Ngài là chị Martha. Rồi vừa gặp là thế nào cũng nói phàn nàn: Thầy chẳng có chịu ở đây gì hết, Thầy mà ở đây thì đời nào em con chết. Rồi sau đó Đức Giêsu đi một quãng, chưa có vô nhà, thì cô em lại ra cũng nói như thế. Hai cô chị em đều tiếc lắm. Họ cũng tin Đức Giêsu là Đức Giêsu có khả năng chữa bệnh ấy chứ. Nếu mà Đức Giêsu ở đây mà em mình đau nặng thì mình cũng được chữa bệnh thì khỏi. Còn bây giờ thì trễ rồi, chết rồi thì thôi, đâu có làm được nữa. Và không có ai hy vọng mấy đâu. Họ chẳng có ai hy vọng. Đúng là cái chuyện một người chết rồi như thế này mà hoàn sinh là chuyện chưa có ai tưởng tượng được như vậy. Có anh chị em nào để ý thấy rằng Đức Giêsu thấy người ta khóc rồi mình cũng khóc theo không? Bởi vì Ngài cũng chia sẻ được cái cảm xúc của người khác. Cái việc Đức Giêsu khóc đó, nó làm cho anh chị em của chúng ta đấy mình vui sướng lắm. Tại sao Đức Giêsu khóc mà lại làm chúng ta vui? Bởi vì chúng ta đang đi theo một đấng mà đấng ấy có trái tim, đấng ấy có tình cảm ạ. Chứ đấy không phải là cục đá, mà đấng ấy không có chai đá, mà đấng ấy cũng không phải là cái người siêu gì đó mà không hề bị chi phối bởi tình cảm. Tức là một cái người lạnh lắm, một cái người mà chuyện gì xảy ra thì cũng cứ lạnh vậy, cứ bình an vậy, chả thấy chuyện gì. Có Đức Giêsu có xúc động mà có khóc, có xao xuyến, có thổn thức. Và đấy là cái tin mừng. Vì chúng ta không theo một Thiên Chúa lạnh lùng. Thiên Chúa lạnh lùng thì không chạm được vào những cái nỗi đau của chúng ta. Và Đức Giêsu đã đem đến niềm vui cho hai chị em khi Ngài đã xin hỏi mộ đâu, dẫn tôi ra. Và Ngài cùng đi với cái đoàn người ra khỏi mộ. Và Ngài đã gọi tên Lazaro rất lớn, và anh ấy đi ra. Có ai sợ không? Những người đứng đó có ai hoảng không? Chắc là nhiều người hoảng lắm ấy. Đấy mà Đức Giêsu thì rất bình tĩnh để nói rằng là anh ấy ra thì mình gỡ những cái dây băng quấn anh ấy, để cho anh ấy đi được và anh trở lại bình thường. Anh chị em biết rằng sau đó một thời gian ngắn thôi thì Lazaro đã có thể ngồi ăn với các chị em của mình trong một bữa tiệc. Mà tôi nghĩ rằng cái bữa tiệc này là bữa tiệc người ta mừng anh Lazaro phục sinh đấy. Nên hai chị em làm tiệc là lớn lắm. Và cái chị nhất là chị Maria đó, chị đã có một cái bình dầu thơm rất tốt. Và chị ấy đã muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với người cho em mình được phục sinh. Thưa anh chị em, trong mùa chay đó, giáo hội cho chúng ta đọc lại cái bài phúc âm này. Bài phúc âm về Đức Giêsu như là người đã làm cho người ta được sống lại, và Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta sự sống để nói với anh chị em rằng Đức Giêsu cũng bị giết đấy. Chính vì cái việc tốt hôm nay mà Ngài sẽ bị người ta giết. và Ngài trở về cái đất này là nguy hiểm, chứ không phải Đức Giêsu đi tìm cái tiếng tăm cho mình, vinh quang cho mình đâu. Và chúng ta biết chúng ta đang sống trong mùa chay, ở trong chúng ta nghĩ đến cái chết của Đức Giêsu. Cái chết, cái sự hoàn sinh của Lazaro này cũng là một yếu tố đưa Đức Giêsu đến gần với cái chết của mình. Chúng ta xin Đức Giêsu cho chúng ta được hoàn sinh. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có những nấm mồ, ai trong chúng ta cũng được chôn ở đâu đó lâu rồi. Có những người khi mà chúng ta được chôn lâu đến mức độ chúng ta chả có dám nghĩ rằng có ngày mình sống lại. Chúng ta có những tính xấu, chúng ta có những khuynh hướng tồi tệ, chúng ta có những cái quá khứ u ám, chúng ta cứ như người đã chết ở trong mộ. Chúng ta chẳng không có dám nghĩ là có ngày nào có ai đó đưa mình ra khỏi mộ, ai đó gọi tên của mình và nói này, đi đi, anh đi đi, anh sống rồi đấy. Và hôm nay trong mùa chay này, ước gì Đức Giêsu cũng đứng trước cái cửa mộ của đời tôi. Ngài đứng đó, Ngài gọi rất to tên của tôi. Và khi Ngài gọi tên của tôi thì tôi đi ra, và Ngài còn nói với những người chung quanh là gỡ để cho anh ấy đi. Người chung quanh cũng giúp tôi để tôi trở lại với đời sống bình thường. Ơn đó là ơn chúng ta cầu xin Chúa trong những tuần cuối của mùa chay này. Vâng, mời anh chị em lấy lời nguyện số 115. Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là sự thật, mỗi ngày trên thế giới có bao người dám đứng về phía sự thật, dám chết để làm chứng cho công lý, dù họ chưa biết Chúa. Chúa là sự sống, có bao người dám hy sinh mạng sống mình để chết thay cho người khác, để bảo vệ người bị áp bức bóc lột, dù họ chưa biết Chúa. Chúa là tình yêu, có bao người thành tâm tìm kiếm Chúa và đã cố gắng sống theo tiếng lương tâm, làm những việc công bình và ái, dù họ chưa biết Chúa. Lạy Chúa Giêsu, những người đó gần bên chúng con. Chúng con có bổn phận giới thiệu Chúa cho họ. Đấng họ đã ở gần, nhưng chưa gọi tên trên môi. Đấng họ đã thoáng nghe, nhưng chưa hề gặp mặt. Xin cho chúng con thấy Chúa hoạt động nơi những anh em không cùng tôn giáo, thấy nơi các tôn giáo những tia sáng của sự thật, những hạt giống của lời mà Chúa đã bày gieo. Chúa là đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Sau khi được nâng cao trên thánh giá và tôn vinh trên trời, Chúa vẫn không ngừng kéo mọi người lên cùng Chúa. Chúa đã chết cho mọi người và muốn cho nhân loại hưởng cùng một ơn cứu độ. Xin đừng để mất một người nào trong chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em về bình an.
Và ơn Chúa.